Chàng rể ma giới, chương 272, Thủy Tinh Sơn Cốc, kẻ thù ngày xưa, góc truyện audio.com. Tiến vào Thủy Tinh Sơn Cốc không phải bằng xe ngựa mà là rác rực thú, loại rác rực thú này thuộc về phẩm loại biến dị, tốc độ rất nhanh, chỉ là thấp hơn so với song tốc phi long một chút, đương nhiên, lực chiến đấu vẫn xa xa không thể bằng. Lần này đi cùng còn có mẫu nữ sát Lena, trang viên dược tề sư ở Huyết Kinh Hoa Thành chỉ là cứ điểm lâm thời, đại bản doanh chân chính hẳn là tại Thủy Tinh Sơn Cốc này. Cho dù là biến dị rác rực thú, cũng phải dùng tới thời gian gần 7 ngày mới đến nơi, vừa nhìn đầm lầy rộng vô bờ trước mắt một mảnh cùng sơn ác thủy, trông thế nào cũng không thấy nó cùng cái tên Thủy Tinh Sơn Cốc có liên quan gì. Căn cứ tình báo giành được từ Pha Đi Lu trước kia mà xem, Pha Đi Lu cũng là lần đầu tiên tới đây. Manu cùng Sáp Lena đều khá bình tĩnh, Manu đi lên phía trước còn đặc biệt phân phó Trần Duệ và Pha Đi Lu, nhất định phải án theo dấu chân hắn mà hành tẩu, có khi tư thế cũng cần phải cải biến. Để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý, Sáp Lena sẽ đoạn hậu. Lúc trước Trần Duệ tại Pascal tiểu trấn, đã từng nghiên cứu qua địa đồ Huyết Kinh Hoa lãnh địa, diện tích đầm lầy này rất lớn, rất có thể là mê vụ đầm lầy phía bắc Hắc Thiết Sơn Mạch. Phạm vi Hắc Thiết Sơn Mạch rất lớn, hơn xa Tây Lang Sơn Mạch đã kề cận Huyết Sát Đế Quốc. Sinh vật sống ở đầm lầy có không ít như cá sấu biến dị thằn lằn, nhưng là không có bóng dáng của song túc phi long, cửu đầu xà ở đây cũng là một loại cao cấp ma thú, còn có số lượng long ruồi nhiều đến kinh người, những long ruồi này cùng với những con trước kia Trần Duệ gặp ở U Dạ Thấp Địa có chút bất đồng, tựa hồ lực chiến đấu cường đại hơn rất nhiều, mà thân thể còn chớp động quang mang nhàn nhạt nhờ phân tích chi nhãn hiển thị chúng nó là phẩm loại biến dị. Trần Duệ theo bước chân Manu đi về phía trước, cảm giác quen thuộc trong tâm càng lúc càng mãnh liệt, long ngữ minh văn. Trong mê vụ đầm lầy bố trí long ngữ minh, loại lực lượng minh văn này, cho dù so sánh với minh văn của Paliuka ở bảo tàng tại U Dạ Thấp Địa cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Chẳng lẽ nơi này lại là địa điểm bảo tàng bí mật nào đó của long tộc lưu lại? Đi hơn nửa ngày, Manu ngừng lại trên một cái gò cao, phía trước là một cái thủy đầm rất lớn, nước màu u lục thỉnh thoảng bốc lên bọt bóng, không khí tràn đầy vị đạo hôi thối, rõ ràng là có kịch độc, rất có thể còn ẩn tàng ma thú có kịch độc như xà thú. Chúng ta đã đến, Manu ra ra, người nói đùa sao? Pha Đi Lu kinh ngạc hỏi. Nơi này là Thủy Tinh Sơn Cốc sao? Nhìn như nào cũng chỉ là một độc đàm hôi thối mà. Trần Duệ giành trước giải đáp, ma pháp trận, cái này nhất định là hiệu quả của một loại ma pháp trận nào đó. Ma pháp trận này hẳn là loại hình phức hợp so với những cái chúng ta trải qua trên đường còn phức tạp hơn nhiều, xem ra chuyến đi lần này rất đáng, hiện tại lòng hiếu kỳ của ta đối với Thủy Tinh Sơn Cốc lại càng cường liệt rồi. Kỳ thực hắn rất rõ ràng, đây là tam trọng phục hợp của long ngữ minh văn, kịch độc cộng ảo giác cộng truyền tống. Manu tán thưởng, không hổ là thiên tài đại sư có thiên phú ma pháp trận siêu cường. Tin tưởng rằng đồ vật bên trong nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nói xong, Manu không ngờ trực tiếp nhảy xuống độc đàm, thủy đàm tóe lên cao, bóng người nháy mắt tan biến vô tung, Pha Đi Lu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Mô phỏng mà thôi, trong lòng Trần Duệ có chút xem thường động tác vào nước của. Góc truyện audio.com, Manu, hệ số độ khó quá thấp, không ngờ là cả kỹ thuật áp chế bọt nước cũng không có quá kém rồi. Sáp Lena ở sau lưng an ủi nữ nhi, đừng sợ Pha Đi Lu, nhảy xuống là được rồi. Bên này Trần Duệ đã không chút do dự nhảy xuống, quả nhiên, qua cảm giác truyền tống hoa mắt cả người đã đi tới một địa phương kỳ dị. Nơi này là một địa phương mỹ lệ, chung quanh chập trùng núi cao bao quanh một dải đất hẹp dài xanh tươi, hẹp dài chỉ là nói một cách tương đối với núi cao thôi, dải đất hẹp này cũng có vô số phòng ốc phân bố chằng chịt, có một con sông uốn lượn xung quanh, nơi xa còn có thể lờ mờ nhìn thấy thác nước đổ xuống. Thanh sơn lục thủy, mỹ cảnh này có thể xứng với thế ngoại đào nguyên, cùng so sánh với đầm lầy lầy lội hiểm ác quả thực là một trời một vực, nơi này mới thật sự là Thủy Tinh Sơn Cốc. Thân ảnh Sáp Lena và Pha Đi Lu rất nhanh hiện ra bên cạnh Trần Duệ, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Trần Duệ và Pha Đi Lu, Manu khẽ cười. Đi thôi, sau này có sẽ thời gian thưởng thức, Manu mang theo ba người đi xuống dưới, ven đường có không ít hộ vệ cảnh giới, lúc nhìn thấy Manu đều có chút cung kính, cũng có chút xem như không thấy, tựa hồ là loại khôi lỗi không có thần trí nào đó. Trần Duệ chú ý đến một loại sinh vật kỳ dị, loại sinh vật này có hình thái là ma tộc phổ thông hoặc nhân loại, khắp người đều là óng ánh tinh thể trong sáng, động tác tương đối cứng ngắc có điểm giống như người cơ khí. Hắn cố ý đến gần trong một cự ly nhất định, phân tích chi nhãn xuất hiện số liệu. Chủng tộc, thủy tinh nhân, khôi lỗi, tổng hợp thực lực bình định. C, thể chất C+, lực lượng C+, tinh thần F, mẫn tiệp D. Nguồn truyện, truyện phun, thuần lực lượng và thể chất tinh thần lực cơ hồ có thể lơ là, phương diện mẫn tiệp là nhược điểm, chẳng qua thể chất và lực lượng của ma vương đỉnh phong cấp xác thực không thể lơ là, nhất là không phải chỉ có một cái. Loại khôi lỗi này, chẳng lẽ là phụ thân cơ á Asralor chế tạo ra? Loại uy lực này tuy không hơn phệ linh ma ruồi mạnh nhất của Glorfin đại ma vương cấp nhưng phệ linh ma ruồi của Glorfin số lượng rất có hạn, trước mắt thủy tinh nhân mới nhìn có vẻ khá nhiều, gần như tương đương với một quân đội loại nhỏ. Manu phát hiện hắn đang nhìn kỹ cười nói, đây là thủy tinh hộ vệ của thủy tinh sơn cốc thân thể kiên cố, lực lớn vô cùng, thương hại ma pháp đối với bọn họ chỉ có một nửa, xứng là khắc tinh ma pháp hệ càng đáng sợ là không có chút cảm giác đau đớn nào, duy nhất không hoàn mỹ là tốc độ hơi chậm. Từ số liệu mà xem, lời Manu nói hẳn là thật. Trần Duệ cố ý hỏi một câu. Loại hộ vệ này ta trước kia chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là chủng tộc ma giới mới? Vì cái gì ta cảm giác bọn họ rất giống như là chịu một loại khống chế, chẳng lẽ là kiệt tác của một vị luyện kim đại sư nào đó? Thủy tinh sơn cốc này, còn có đại sư khác sao? Thủy tinh sơn cốc xác thực có chế khí đại sư và dược tề đại sư khác, chẳng qua điều đó cùng thủy tinh hộ vệ không liên quan, thủy tinh hộ vệ được một người sáng tạo ra, người này, ta đang tính toán mang ngươi đi gặp hắn một lần, lực lượng của hắn phi thường cường đại, là chủ nhân chân chính của thủy tinh sơn cốc này, cho dù là ta cũng không hơn được hắn. Phụ thân cơ á có thực lực cường đại như vậy sao? Cả Manu đều tự thừa nhận không phải là đối thủ, ngay khi Trần Duệ cho là Manu nói ra danh tự Asgalor, Manu lại nói là người này gọi là, góc truyện audio.com, Jacob, không phải Asgalor, Trần Duệ chấn động, lại một ma đế mới. Nói như vậy thế lực này chỉ ít có 3 cường giả ma đế cấp. 3 ma đế A cho dù là đặt ở một đế quốc cũng đủ gây sốc rồi. Phải biết rằng, nhạc phụ đại nhân của Trần Duệ tướng quân của Đọa Thiên Sứ đế quốc cũng chỉ là đỉnh phong ma hoàng mà thôi. Nói đến đây mới nhớ, có những dược thủy kia thêm vào Paliuka chỉ điểm nữa, nhạc phụ đại nhân hẳn có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, đạt tới ma đế cấp rồi. Đóng ngoặc đơn, chẳng qua đồng dạng là ma đế cấp, nào sợ tầng thứ hoàn toàn tương đồng, do sai khác ở lĩnh vực cùng lực lượng, lực chiến đấu sai lệch cũng không nhỏ, thực lực Paliuka năm đó là đỉnh phong ma đế tự xưng có thể đối phó mấy chục cường giả cùng tầng thứ cũng không biết là có phải nói phét hay không. Đi thôi, chúng ta đi gặp Jacob, Sáp Lena cùng Fadilu còn ở lại chỗ này một thời gian, nhưng ta còn có chuyện trọng yếu, không thể ở lại lâu. Tính tình gia hỏa Jacob này có điểm cổ quái, hỉ nộ vô thường, không phải người dễ gần, người tốt nhất nên cẩn thận một ít, lát nữa nhìn thấy đồ vật gì khó chịu ngàn vạn không nên lắm miệng. Từ ngữ khí của Manu, Trần Duệ có thể đoán ra được Thủy Tinh Sơn Cốc kỳ thực cũng có phân biệt thế lực phái hệ, bởi vì có quan hệ với tâm linh gông xiềng nên rất rõ ràng Manu đã đem Trần Duệ quy làm người phái mình. Manu mang theo Trần Duệ đi tới phía trước, Sáp Lena cũng không phải lần đầu tiên tới đây, không cùng theo bọn họ gặp Jacob, mà mang theo Fadilu đi về phía một kiến trúc quần cư trên sườn núi. Trần Duệ đi theo Manu tới một trang viện lớn dựa lưng vào núi, ven đường đều là Thủy Tinh hộ vệ. Tuy những thủy tinh nhân này đều rất giống khôi lỗi cũng có bộ dạng ngu ngốc phảng phất giống như vật phẩm điêu khắc không có nguy hiểm gì, nhưng Trần Duệ không chút nào dám xem nhẹ những sinh mạng thể kỳ quái này, trừ phổ thông thủy tinh nhân ma vương cấp ra còn có biến dị thủy tinh nhân đại ma vương cấp. Những thủy tinh nhân này có lực lượng cùng thuộc tính cường đại, nếu đi ra bên ngoài tuyệt đối là quân đội đáng sợ nhất. Trần Duệ một bên vừa đi, một bên suy nghĩ, bất giác đã đến trang viện kia. Khiến Trần Duệ kinh ngạc là thiết bị trong trang viên so với tưởng tượng thì rất là xa hoa, hắc tinh thạch điêu khắc thành cửa, hoàng ngọc tài chất làm lan can, bảo thạch khảm nạm làm hành lang, chỉ là loại xa hoa kiểu này cùng phong cảnh sơn minh thủy tú bên ngoài mà so sánh cảm thấy thêm một cảm giác chính là tục tục phảng phất một cái trở ngại dung tục như là phơi bày ra số vị của mình trước mặt một vị mỹ nữ thanh nhã thoát tục vậy, có một cảm giác khó chịu không nói ra lời. Cái này là bày rõ ra sự giàu có nhưng lại là phương pháp có thứ bậc thấp nhất, tóm lại làm cho người ta có cảm giác khoe của Trần Duệ càng xem càng cảm thấy khó chịu, nghĩ đến trước kia Manu từng phân phó nhìn thấy đồ vật khó chịu nào thì cũng đừng lắm miệng, lại đem lời muốn nói nuốt về. Phòng ốc của trang viên này đều to đến khoa trương, cho dù dung nạp cự long cũng không có vấn đề, thủy tinh nhân trong trang viên cũng không nhiều, đi tới đi lui là một ít nữ tính thị nữ, những thị nữ này cơ hồ có một đặc tính chung, đều rất phong mãn, thậm chí gần như cường tráng. Thị nữ ở cửa nhìn thấy Manu đều dồn dập hành lễ, Manu nói với một vị thị nữ. Đi nói cho Jacob đại nhân, nói là ta mang đến một khách nhân trọng yếu, muốn gặp hắn. Thị nữ cung kính khom người. Góc truyện audio.com, hướng phòng ốc lớn nhất đi tới, không lâu sau thị nữ trở về, mời hai người tiến vào. Trong phòng ốc, thiết bị chỉ có thể dùng từ càng ngày càng xa hoa để hình dung, nói đơn giản là muốn ngủ trên đống tiền. Nói lời thật lòng, nếu như Jacob hiện tại nằm trên một cái giường dùng kim tinh chân chính làm ra, thì xác thực so với ngủ ở trên núi kim tệ cũng không kém nhiều. Nhìn vóc người những thị nữ kia trong tưởng tượng của Trần Duệ, Jacob hẳn là một kẻ vóc người cao lớn, mà khẩu vị còn khá nặng. Nhưng Jacob trước mắt này vóc người nhỏ gầy, cho dù cùng bản thân Trần Duệ so sánh cũng muốn thấp hơn. Phương diện tướng mạo cũng không ra làm sao, làn da có chút dấu hiệu của bệnh bạch tạng, mà đầu tóc cũng là màu trắng. Càng làm cho người ta không nói lên lời là, gia hỏa này lại nằm trong ngực một thị nữ xích lõa nửa người, còn không hề kiêng kỵ ngay trước mặt hai người đùa giỡn bộ ngực phong mãn của thị nữ phi thường phối hợp phát ra thanh âm tiêu hồn. Một màn này xác thực khiến người ta lúng túng, nhưng cảm giác cường liệt nhất trong nội tâm Trần Duệ không phải là lúng túng, mà là kinh hãi. Chủng tộc, Long tộc Thủy Tinh Long, tổng hợp thực lực. Không thể phán đoán, Long tộc ma đế cấp Thủy Tinh quỷ Jacob. Trước kia nghe được tên Jacob, Trần Duệ đã cảm thấy quen tai, hiện tại phối hợp với tư liệu từ phân tích chi nhãn, lai lịch của nam tử vừa gầy vừa lùn ở trước mắt này đã hé mở, là Thủy Tinh Long Jacob, chính là một trong những kẻ thù năm đó của Paliuka. Cách chương.